đây là Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý thính giả của hai miền, cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Ngày hôm nay thứ ba, thời tiết có vẻ mát hơn một chút rồi đó anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy anh Đăng Khoa và quý thính giả. Thời tiết ngày hôm nay sau cái vụ mà nhật thực ngày hôm qua, tuy rằng nó không có ảnh hưởng gì đến thời tiết cả, nhưng mà thời tiết chúng ta bước vào cuối tháng 8 nên là nhiệt độ nó cũng bắt đầu thay đổi, nhất là vào tối ngày hôm nay khi mà một cái luồng gió mát nó thổi về làm cho cái khu vực ở Dallas Fort Worth này xuống chỉ còn có 80 mấy độ mà thôi, tức là cách ngày hôm nay vào khoảng 10 độ. Ngày hôm nay vẫn còn nóng một chút xíu nhưng mà chúng ta cũng cảm thấy là buổi sáng nó tương đối dễ chịu, khoảng 70 mấy độ, và buổi tối cũng vậy, rất là mát. Sau cái luồng gió lạnh thổi đến thì nhiệt độ cứ vào khoảng 87 hoặc là buổi tối còn có 71 độ mà thôi. Nhưng mà chúng ta coi chừng cũng có mưa, nhất là vào những cái ngày thứ năm hoặc là ngày thứ sáu thì có thể sẽ rất là ướt át trong cái khoảng thời gian sắp tới đây. Thưa quý vị, trên tờ Dallas Morning News có nói về những cái kẻ hacker, tức là những cái kẻ mà đột nhập trên mạng Internet để đánh cắp những cái thông tin. Thì bây giờ một trong những cái điều mà bọn hacker thường thường nhắm đến á, mà cũng rất là quan trọng trong cái vấn đề an ninh ở trên mạng Internet, đó là cái số phone, điện thoại di động của chúng ta. Đây là cái cách mà bọn hacker đánh cắp một cách dễ dàng nhất. Chẳng hạn như là hacker gọi vào những cái hãng điện thoại như là Verizon, T-Mobile hoặc là Sprint hoặc là AT&T. Thế là những cái nhóm này họ tạo ra một cái câu chuyện để sau đó là những cái hãng điện thoại này mới chuyển những cái số phone của những cái nạn nhân của những cái nhóm hacker này vào trong cái những cái điện thoại của những cái kẻ hacker để mà họ có thể kiểm soát toàn bộ những cái chương mục có ở trong cái số điện thoại đó. Khi mà những cái kẻ hacker này họ kiểm soát được cái số phone thì sau đó những cái tên đó họ sẽ mà viết lại những cái mật mã hoặc là những cái chương mục tiền bạc mà chúng ta có trong các ngân hàng. Rồi giống như là những cái trường hợp mà nó có thể backup hoặc là có nghĩa là lưu trữ lại những cái thông tin về an ninh trên các trang như là Google hoặc là Twitter hoặc là Facebook. Một số người thì họ cũng đã khiếu nại là họ đã là những cái nạn nhân của những cái vụ như vậy. Ngay cả những cái nhà hoạt động cho bảo vệ cho những người da đen, gọi là cái nhóm Black Lives Matter, hoặc là những cái nhóm mà họ rất là giỏi về vấn đề kỹ thuật của thị trường chứng khoán đi chăng nữa, thì vẫn bị những cái nhóm hacker này đánh cắp những cái thông tin khởi đầu á. Thì những cái nhóm hacker này họ lấy những cái thông tin của những cái nhà hoạt động dành bảo vệ cho những người da đen để mà đọc những cái thông tin có liên quan đến email của họ. Nhưng mà sau đó thì nhóm hacker này có nhiều nhóm khác nhau thì họ đột nhập vào những cái số phone để mà đánh cắp, sau đó thì đánh cắp những cái thông tin có liên quan đến các chương mục ngân hàng. Theo như là thống kê cho thấy như là năm 2013 thì có khoảng chừng 1.038 vụ mà thôi được báo cáo. Nhưng mà tới năm 2016 thì những cái vụ đánh cắp những cái điện thoại, rồi cái này đó là họ chỉ tạm thời lấy kiểm soát các số phone của các nạn nhân mà thôi, rồi sau đó trả lại các số phone đó cho nạn nhân nhưng mà nạn nhân hoàn toàn không có biết. Thì cái số lượng đó nó tăng trong năm 2016 lên tới 2.658 vụ. Và hiện nay thì các công ty về điện thoại di động đó thì họ cũng cho biết là bây giờ họ cần phải nâng cấp và nhất là bảo đảm về vấn đề an toàn để những cái thông tin có liên quan đến cá nhân thì không có bị đánh cắp nữa, hoặc là có thể nâng cấp nó lên để mà tạo một cái sự khó khăn phức tạp hơn cho những kẻ hacker đánh cắp những cái thông tin đó, như là về cái việc như là tạo thêm những cái số pin mới hoặc là tạo thêm những cái mật mã mới hoặc là nhiều hơn, khó khăn hơn, phức tạp hơn để những cái người dân giống như chúng ta không có bị đánh cắp những cái thông tin, để sau đó thì những cái kẻ mà hacker đột nhập vào ngân hàng, họ âm thầm đánh cắp những cái tiền bạc của chúng ta thôi để mà chúng ta không có biết được, rồi sau đó cứ từ từ thì chúng ta cũng sẽ bị mất những cái tiền bạc trong các ngân hàng, đó anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra thì với việc mà những cái người hacker ngày nay thì với cái kỹ nghệ ngày càng phát triển thì chỉ cần một cú điện thoại, đôi khi chúng ta thấy cái điện thoại đó chúng ta bắt lên rồi nói quảng cáo hoặc là những cái lời mời tham gia một vài các cái dịch vụ nào đó, chúng ta cứ nghĩ rằng là cũng không có ảnh hưởng gì. Tuy nhiên chỉ cần mình đưa ra một cái thông tin thôi thì từ thông tin đó thì những người hacker này vẫn có thể lấy được hết tất cả những cái thông tin khác. Cho nên tốt nhất nếu mà thấy số phone lạ, mà đặc biệt như là scam, thì tốt nhất là không nên bắt phone, bởi vì nó sẽ rất là nguy hiểm, vừa tốn thời gian mà vừa coi như là mất cả các cái tiền bạc và những thông tin cá nhân của mình. Thưa quý vị, là ngày hôm nay thì trên tờ USA Today thì cũng có một phần tin nói về việc rằng là trước đây khi mà ông Trump chưa có trở thành tổng thống của Hoa Kỳ thì ông cũng đã từng phàn nàn rất nhiều là vị tổng thống tiền nhiệm là Barack Obama đã chi tiêu quá nhiều các cái ngân khoản của quốc gia cho các công việc cá nhân. Thì tờ USA Today hôm nay thì đưa lên cái bản tin nói rằng mật vụ của Hoa Kỳ gần như là đã không còn đầy đủ ngân sách bởi vì phải bảo vệ cho gia đình của Tổng thống Trump. Có rất là nhiều các cái thành viên trong gia đình. Thì mật vụ của Hoa Kỳ gần như là không còn đủ ngân sách để trả lương cho nhân viên bởi vì chủ yếu là gia đình của Tổng thống Donald Trump là quá đông người cần bảo vệ và ngoài ra thì những người này thì đều sống ở các cái địa điểm khác nhau chứ không có sống chung ở một nơi. Giám đốc mật vụ của Hoa Kỳ là Randall Stack Alex cho biết rằng là hơn 1.000 nhân viên mật vụ, đến nay thì cái số tiền phải trả cho 1.000 nhân viên này thì coi như là đã gần cạn kiệt cái ngân sách liên bang dành cho trả lương cũng như là tiền làm thêm overtime theo cho cả năm. Và lý do đó thì nhiều nhân viên mật vụ gần đây đã xin nghỉ việc bởi vì lý do là làm việc quá nhiều, đồng thời là phải thường xuyên đi lại nhiều nơi, qua nhiều thành phố, qua nhiều tiểu bang. Tuy nhiên thì Quốc hội Hoa Kỳ thì vẫn chưa đồng ý cấp thêm ngân sách để trả tiền cho những nhân viên này. Và ông Alex đã thảo luận với một số nghị sĩ về việc rằng là nên tăng cái mức lương và trả lương overtime cho nhân viên mật vụ từ 160.000 Mỹ Kim lên con số là 187.000 Mỹ Kim cho một năm trong cái thời gian còn lại của nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump. Và ông nói thêm rằng là Tổng thống có một gia đình lớn và nhiệm vụ của chúng tôi là phải bảo vệ những người này và đây là điều không thể thay đổi. Và ông nói thêm rằng là những cái người nhân viên mật vụ này đã phải làm việc coi như rằng là 24/7 ở tất cả mọi nơi mà những thành viên trong gia đình của Tổng thống Donald Trump đi đến. Và rất là nhiều người trong gia đình của Tổng thống Donald Trump thì sống ở nhiều nơi khác nhau, cho nên rằng là những cái người nhân viên này thì phải đi theo và lúc nào cũng phải có mặt 24/24. Và kể từ khi mà trở thành Tổng thống của Hoa Kỳ thì ông Trump đã có 7 chuyến đi đến khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida, 5 lần đến câu lạc bộ golf ở Bedminster ở New Jersey và một lần trở lại New York. Và việc mà Tổng thống Trump thường xuyên đi đến hai nơi là Tòa Bạch Cung cũng như là khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago được xem là một trong những cái thách thức không hề nhỏ đối với mật vụ Hoa Kỳ, bởi vì rằng là dù cho ông có di chuyển giữa hai nơi thì lực lượng này vẫn phải bảo đảm an ninh tuyệt đối cho Tổng thống, trong khi mà những cái người khác ở tại những nơi này thì vẫn sử dụng các cái dịch vụ và cũng như là sinh hoạt bình thường. Và một cái chuyến đi đến Mar-a-Lago của Tổng thống Trump thì tiêu tốn cái số tiền lên đến khoảng 3 triệu Mỹ Kim. Và chỉ tính riêng cái tiền thuê xe đi lại trong sân golf ở Mar-a-Lago cũng như là ở Bedminster thì cũng đã phải bỏ ra con số là 60.000 Mỹ Kim. Chúng ta thấy là không hề rẻ tí nào. Trong khi đó thì đệ nhất phu nhân Melania và con út của Tổng thống Trump thì vẫn ở lại New York cho tới tháng 6, cũng khiến cho những cái nhân viên mật vụ phải rất là khó khăn trong việc rằng là bảo vệ cũng như là phải bỏ cái như là số tiền ra để mà mướn những người ở bên cạnh của đệ nhất phu nhân và con út của ông. Trong khi đó thì các con lớn của Tổng thống là Donald Jr. và Eris thì cũng cần được bảo vệ, và những người này thì thường xuyên đi đến các cái cơ sở thương mại của gia đình ở nước ngoài, và do đó thì những mật vụ phải đi theo, và đi ra nước ngoài thì cái chi phí sinh hoạt cũng tốn kém hơn. Và ông Alex cho biết rằng là ngoài Tổng thống Donald Trump thì số người mà cần được bảo vệ trong gia đình của ông lên tới 42 người. Trong khi đó, thời Tổng thống tiền nhiệm Obama thì chỉ có con số này chỉ là 31 mà thôi. Chúng ta thấy rằng là trước đây thì Tổng thống Donald Trump đổ lỗi cho việc mà Tổng thống tiền nhiệm Obama là chi tiêu quá nhiều cho các cái việc dùng các cái sinh hoạt cá nhân. Thì bây giờ nếu như đọc cái này thì có lẽ ông cũng phải xem lại bản thân mình, anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Những cái người giàu có, đặc biệt đó là Tổng thống Donald Trump là gia đình tỷ phú trước đây rồi. Thành ra là họ cũng không có muốn phải gò bó ngay cả khi mà trở thành Tổng thống nữa. Nói về những cái thú vui mà xa xỉ đó, thì tờ Dallas ngày hôm nay cũng có nói về cái việc này. Chúng ta biết là lợi tức của mỗi người đó thì trung trung thôi. Nếu mà đi cano đó vào những cái dịp cuối tuần đó thì có thể là kham nổi. Nhưng mà đối với những người giàu có thì họ không có đi cano giống như là những người không có nhiều tiền, mà họ đi những cái du thuyền đắt tiền. Chi tiêu như vậy là một cái vấn đề mà nhiều người không có đủ tiền để mà chi tiêu. Còn một số người thì không có tiền thì thôi thì chúng ta tà tà ở trong nhà, có những cái con chó, những con thú ở trong nhà là đủ rồi, hoặc là đi đến cái vùng quê cũng là đủ. Còn những cái người giàu có thì họ chọn nhiều cách để mà họ ăn chơi. Chẳng hạn như là có những cái người chọn cách như là đua xe, hoặc là tổ chức những cái buổi đi săn lớn ở bên Phi Châu. Đó là những cái cách mà những người giàu họ thường thường là họ sống để mà họ có được những cái khoảng thời gian thích thú như vậy. Tờ Dallas ngày hôm nay cũng nói về cái chi tiêu khi mà chúng ta sử dụng những cái du thuyền. Thì khi mà đi du thuyền thì không có giống như là đi cruise. Những cái tàu lớn thường thường là những cái du thuyền như vậy có ngay cả thuyền trưởng hoặc là các thủy thủ đoàn để mà họ có thể giúp lèo lái cái con thuyền để đi đúng mức. Nhưng mà cái chi tiêu như vậy rất là lớn, phải có một cái số tiền rất là lớn trong ngân hàng thì mới đủ. Chỉ cái việc mà chúng ta mướn một cái du thuyền không thôi thì một ngày cứ khoảng chừng 5.000 đô. Và theo như là tạp chí Pros thì họ nói rằng một cái du thuyền mà dài cỡ khoảng 170 feet là phải tốn tới 50 triệu mới mua được một cái du thuyền như vậy. Thì chắc là không có ai có đủ tiền rồi. Nói về cái trò chơi thứ hai của người giàu á, là trò chơi polo, tức là cưỡi ngựa chơi banh. Thì cái chi tiêu này nó cũng khá là lớn. Từ xưa đó chỉ có thân nhân của hoàng gia là có thể chơi được mà thôi. Người ta lấy ví dụ cái sự tốn kém nó như thế nào. Chẳng hạn như là muốn là thành viên của Detroit Polo Club á, thì mỗi năm phải đóng niên liễm là 3.000 đô la. Chưa có nói là cần phải mua một con ngựa, mà một con ngựa thì nó cỡ khoảng chừng trung bình là 250.000 đô la cho một con. Còn có một cái trò chơi khác mà người giàu họ hay chơi đó là trò lái xe đua thực. Khi mà lái xe đua đó, chỉ cần 8 phút cho một vòng như vậy là chi tốn là 950 đô la. Nếu mà 3 vòng như vậy thì gần 3.000 đô rồi. Và cuối cùng là đi săn. Thì không phải là đi săn bình thường giống như ta là săn vịt hoặc là săn nai đâu. Mà họ thường thường tổ chức những cái buổi đi săn rất là lớn. Và mỗi lần tốn như vậy là cỡ khoảng chừng 10.000 đô la để mà họ có thể đi săn những cái con sư tử hoặc là những cái con voi. Mà nói chung đó là muốn đi săn như vậy, chung cho một cái buổi đi săn đó thì tốn có khoảng chừng 70.000 đô la. Ôi tiền đâu mà nhiều tiền thế anh.
Mấy người này chơi là chúng ta biết rằng là chỉ thấy là chục trăm ngàn là tương đối ít đối với họ. Tại vì có những người họ, cái thú chơi của họ, những cái khác nó còn, biết là những người mà người ta chơi về xe thì cái tiền của họ còn nhiều hơn rất là nhiều so với những cái tiền mà những cái người chơi mà anh Quang Hưng vừa đưa ra. Thưa quý vị, là trước khi mà rời làn sóng thì chúng tôi cũng có một phần tin gửi đến cho quý khán giả trong ngày hôm nay. Thì cái tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa Kỳ thì đã giảm, tuy nhiên thì rất là nhiều người Hoa Kỳ vì không biết lý do tại sao mà vẫn chưa có chịu đi làm. Bởi vì tính đến tháng 5 năm 2017 thì mức thất nghiệp của người Hoa Kỳ thì ở mức thấp trong 16 năm. Tuy nhiên, số người mà ở tuổi đi làm thì họ vẫn chưa có sốt sắng trong cái việc rằng là đi tìm việc làm và còn ở mức cao nhất tính từ cuối thập niên 1990. Đài truyền hình CBS News thì trích kết quả phân tích về dữ kiện lao động mới nhất của tổ chức Hamilton Project cho thấy là phụ nữ ở nhà để lo cho con cái hay là cha mẹ cao niên thì nằm trong cái nhóm lớn nhất. Và theo sự phân tích của Ngân hàng Trung ương thì tính chung có khoảng là 24 triệu người Hoa Kỳ, tức là 19% trong cái hạng tuổi là từ 25 cho tới 54, hồi năm ngoái chưa có tích cực đi tìm việc, và như vậy là tăng 16% của năm 2000 và từ 17% của hồi tháng 11 năm 2007, trước khi mà xảy ra cuộc khủng hoảng kinh tế và suy thoái tiếp theo sau đó. Và trong số đó thì khoảng 16 triệu phụ nữ tuổi lao động không chịu tìm việc, nhiều gấp đôi so với phái nam, và phụ nữ ở nhà lo cho gia đình thì chiếm hết 36%, giảm từ 39% của một thập niên trước. Nếu mà loại bỏ lý do lo cho gia đình thì phụ nữ cũng như là phái nam ở tuổi lao động có lý do như nhau là để không đi làm và cũng ở mức nhiều ngang nhau. Và có khoảng 11% báo cáo dựa theo chương trình trợ cấp của chính phủ để sống cầm chân, và thay vì đi tìm những cái nguồn công việc khác để mà trả cho các cái khoản chi phí hàng ngày, các cái bill hàng ngày. Và hơn 1.3 triệu người Hoa Kỳ rời khỏi lực lượng, báo cáo hoàn toàn không có thu nhập. Phụ nữ trong số này là sống nhờ vào người chồng đang đi làm hoặc là người bạn đời nhiều hơn, trong khi thì nếu như mà người đàn ông mà thất nghiệp thì họ sống dựa vào cha mẹ. Và giáo dục thì cũng đóng cái vai trò rất là quan trọng, khi mà phụ nữ có trình độ trung học trở lên á, thì thưa quý vị là trở xuống á, thì chiếm số đông nhất trong không tham gia lực lượng lao động, khoảng 8 triệu người. Và do vậy thì chúng ta thấy rằng là mặc dù là cái thất nghiệp giảm, tuy nhiên thì nhiều người vì một lý do nào đó họ vẫn còn lo ngại trong cái việc mà đi kiếm việc làm. Cho nên rằng là, và hiện giờ thì cũng có khá nhiều các cái công việc riêng tại tiểu bang Texas cũng đã được coi như là mở ra, nhiều các cái công ty cũng tạo ra những cái công ăn việc làm khác. Thì hy vọng trong thời gian sắp tới thì những cái người này sẽ đi kiếm các cái công việc làm khác, và qua đó thì có thể giúp cho họ chi trả được các cái khoản chi tiêu hàng tháng. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của Đăng Khoa cũng đã kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay. Và mến chúc khán giả cũng như Quang Hưng có được một ngày thứ ba thật nhiều niềm vui và bình an. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.